Thưa các anh chị và các bạn, nếu hiểu Giáng sinh như là một lễ hội thì hình như lễ hội càng ngày càng được tổ chức lớn hơn, hấp dẫn hơn. Cụ thể là ở Sài Gòn bây giờ, đường xá rực rỡ ánh đèn. Nhưng tôi có cảm giác là hình như người ta càng mừng lễ hội Giáng sinh lớn bao nhiêu thì ý nghĩa và tâm tình của mùa vọng lại càng bị mất mát bấy nhiêu. Cho nên trong khung cảnh của những ngày gần đến lễ Giáng sinh mà anh chị em chúng ta có cơ hội để ngồi lại với nhau trong bầu khí tương đối là tĩnh lặng như thế này, đấy là một hồng ân Chúa ban cho mình. Cái để tìm lại ý nghĩa và để sống tâm tình của mùa vọng, chắc chúng ta phải nhìn Giáng sinh từ hai góc độ: cái góc nhìn lịch sử và góc nhìn tâm linh. Góc nhìn lịch sử có nghĩa là phải nhìn Giáng sinh như một biến cố đã thực sự xảy đến trong lịch sử, với những định vị về không gian và thời gian rõ ràng. Trong các thánh sử thì thánh Luca là vị thánh cung cấp cho chúng ta những chi tiết về lịch sử rõ ràng nhất. Cần phải nhìn Giáng sinh từ góc nhìn lịch sử, bởi vì nếu không á thì có nguy cơ anh chị em và tôi sống đức tin trong thế giới ảo. Mình tưởng tượng ra vậy thôi chứ không có thật. Cho nên cần phải nhìn Giáng sinh như là một biến cố lịch sử. Nhưng nếu chỉ dừng ở đó mà thôi thì chưa đủ. Còn phải nhìn Giáng sinh từ góc độ tâm linh. Cái góc độ này đã được các thánh trong Kinh Thánh nói nhiều. Chẳng hạn như sách Khải Huyền của Thánh Gioan với hình ảnh Chúa Giêsu đứng gõ cửa. Nhìn hình ảnh đó lập tức chúng ta nhớ lại cái câu này: ta đứng ngoài cửa mà gõ, ai nghe tiếng ta gõ cửa, mở cửa cho ta vào, ta sẽ vào và dùng bữa với người đó. Còn Thánh Phaolô Tông Đồ thì diễn tả trong thư Philip: anh em hãy mang trong anh em những tâm tư như đã có trong Đức Kitô Giêsu. Có nghĩa là làm sao để biến cố Thiên Chúa đến làm người ở giữa chúng ta nó thực sự nó đi vào máu thịt của mình, thấm vào tâm tư, tình cảm, suy nghĩ, hành động của mình. Chứ nó không chỉ là một biến cố ở bên ngoài. Cho nên cần nhìn Giáng sinh từ góc nhìn lịch sử mà cả góc nhìn tâm linh nữa. Và cái thiếu sót ở trong thời đại chúng ta không chỉ là đối với người ngoài công giáo đâu, mà đối với cả người công giáo mình nữa, là bây giờ dần dần mình chỉ còn nhìn Giáng sinh từ góc nhìn lịch sử thôi. Và nếu chỉ có thế thì mỗi một năm mình mừng lễ Giáng sinh cũng chỉ còn là một hoài niệm. Dù là một hoài niệm đẹp và hấp dẫn thì cũng vẫn chỉ là một hoài niệm thôi, nó không thực sự đi sâu vào trong tâm hồn và cuộc đời của mình. Thế thì dù nhìn Giáng sinh từ góc độ lịch sử hay là góc độ tâm linh, ta đều thấy xuất hiện hai thái độ căn bản, hoặc là đón nhận hoặc là khước từ. Từ góc nhìn lịch sử, các anh chị và các bạn thấy rất rõ, có những người đón nhận hình ảnh của Đức Mẹ, Thánh cả Giuse, các chú mục đồng và cả những con chiên, con bò quây quần chung quanh Chúa Giêsu trong hang đá, nói với chúng ta về những người đón nhận Thiên Chúa làm người. Nhưng bên cạnh đó thì không ít những người khước từ. Và sự khước từ này có thể xuất hiện dưới nhiều dạng thức. Sự khước từ thể hiện qua thái độ dửng dưng của dân thành Bethlehem. Ông đến thì ông đến, ông sinh ra thì kệ ông, có liên quan đến tôi, dửng dưng. Sự khước từ cũng có thể biểu lộ qua thái độ quan tâm, nhưng nó hoàn toàn chỉ ngưng trên bình diện lý thuyết, trí thức, nghiên cứu. Cho nên khi ba đạo sĩ đến hỏi vua Herodê, đấng cứu thế mới sinh ở đâu? Herodê triệu tập các nhà trí thức đến, mở kinh thánh ra trả lời chính xác. Nhưng mà trả lời vậy thôi, tôi không đi, ai muốn đi thì đi. Cho nên quan tâm đấy, nhưng mà nó hoàn toàn dừng trên bình diện nghiên cứu trí thức. Nó không dẫn đến hành động, sự dấn thân của đời sống. Và ngoài ra thì còn có thái độ hủy diệt. Không những không đón nhận mà tìm cách hủy diệt. Herodê là một hình ảnh rõ nét nhất. Ông muốn tìm đến hài nhi Giêsu, miệng thì nói là thờ lạy, nhưng mục đích là để giết chết. Cho nên từ góc nhìn lịch sử, ta thấy sự đón nhận và khước từ rất rõ. Tương tự như vậy, từ góc độ tâm linh, tôi nghĩ cũng có sự đón nhận và khước từ. Các anh chị và các bạn đây, tôi tin chắc là những người đón nhận. Đón nhận cho nên mới dành thời giờ để đến đây sống trong một bầu khí tĩnh lặng, để lắng nghe tiếng Chúa, để lắng nghe lòng mình, và hơn nữa để mở lòng mình ra đón Chúa đến với mình. Nhưng đâu có phải ai cũng đón nhận như thế đâu. Vẫn có rất nhiều sự khước từ, và nó cũng thể hiện qua nhiều hình thức khác nhau. Có sự dửng dưng. Tôi mừng Giáng sinh lớn lắm, nhưng mà thuần túy chỉ như một lễ hội thôi. Thuần túy chỉ như một lễ hội. Và đây là xu hướng toàn cầu. Mùa Giáng sinh là mùa shopping, mùa tiêu xài, mùa hưởng thụ. Dửng dưng với biến cố Thiên Chúa làm người. Một thái độ khác là quan tâm, nhưng có thể nó chỉ ngưng ở trên bình diện tri thức, nghiên cứu thôi. Và tôi nói điều này thì có lẽ các giám mục, linh mục chúng tôi lại có nguy cơ rơi vào thái độ này nhiều nhất. Bởi vì chúng tôi phải đọc sách, nghiên cứu để giảng giải cho anh chị em giáo dân, cho nên chúng tôi biết khá nhiều về Kinh Thánh, nhưng mà biết thôi, nó ở cái đầu thôi, chứ còn không chắc là nó đi vào con tim của mình, và nó chuyển thành hành động của đôi tay. Cho nên chính giám mục, linh mục lại có nguy cơ rơi vào thái độ này nhiều nhất, cũng là một sự khước từ. Mà nhiều khi sự khước từ đó lại được ngụy trang bằng dáng vẻ trí thức bên ngoài. Và ngoài ra còn có thể có sự khước từ theo kiểu của Herode là hủy diệt và giết chết. Ở đây không phải là giết chết hài nhi Giê-xu, nhưng là lễ Giáng sinh lại trở thành cơ hội để những giá trị mà Đức Giê-xu trân trọng nhất, những giá trị mà Đức Giê-xu công bố trong tin mừng, thì chúng ta lại tìm cách để hủy diệt ngay trong tâm hồn của mình và trong tương quan đời sống của mình. Hình như theo thống kê, sau lễ Giáng sinh thì số phá thai tăng lên. Hình như theo thống kê thì Giáng sinh là dịp để người ta phạm tội nhiều nhất. Cho nên không phải là giết chết một hài nhi Giê-xu trong lịch sử, mà là giết chết những cái giá trị mà Đức Giê-xu trân trọng và công bố trong tin mừng của người. Cho nên từ góc độ lịch sử hay tâm linh đều có thái độ đón nhận và khước từ. Thế thì thưa các anh chị và các bạn, trong một giờ tĩnh lặng ở đây, anh chị và các bạn sẽ nghe những chia sẻ, những chứng từ, những tâm tình được diễn tả qua lời ca tiếng hát. Tất cả không nhắm mục đích gì hơn là để khơi dậy trong chúng ta sự đối diện với Thiên Chúa, mà tự hỏi mình xem tôi muốn đón nhận hay là khước từ Chúa đến trong cuộc đời của tôi. Và chính vì thế mà đỉnh cao của giờ tĩnh lặng này là chúng ta được chìm vào trong sự thinh lặng mà diện đối diện với chính Chúa Giê-xu, để ở đó ta lắng nghe và hỏi lại lòng mình và đi tìm lại một thái độ thích hợp cho mình cử hành mầu nhiệm Giáng sinh sắp đến.